Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và 4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5.
Hà Nội, Bắc Giang dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Tình trạng quá tải hoạt động đăng kiểm tại Hà Nội vẫn tiếp diễn trong 2 tháng tới.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Ukraine tấn công miền Nam nước Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Thái Lan sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh công nghệ xe điện châu Á. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có thông báo chính thức về chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Theo đó, thì các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn gồm Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Dân tộc. Cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Dự kiến, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 2 ngày rưỡi, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì và có phát biểu khai mạc phiên chất vấn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Cụ thể, ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, là thành viên Ban chỉ đạo, thay ông Phạm Quang Hiệu. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ, cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hàng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ và một số nhiệm vụ quan trọng khác.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Đan Phượng, trọng tâm là các lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân đã có sức lan tỏa. Từ đó thì phát huy vai trò, trách nhiệm cũng như sức sáng tạo của người dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng là một trong những địa phương đã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trên địa bàn xã hiện có nhiều dự án triển khai, trong đó có dự án đường vành đai 4 với diện tích thu hồi trên 30 hectare đất nông nghiệp và di chuyển trên 1.000 ngôi mộ. Nhờ làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân nên mọi việc đều được công khai bàn bạc và tập trung tháo gỡ. Kết quả trên đang là nền tảng, là động lực cơ sở để cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong xã bước vào chặng đường xây dựng xã, phấn đấu lên phường trong những chặng đường tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Hà, Nguyễn Mạnh Hà cho biết thêm.
Chỉ biết là lập chủ trương đầu tư là phải mời người dân cái dự án đấy, người ta tham gia đóng góp, chỉnh sửa vào cái chủ trương đầu tư. Sau khi có chủ trương đầu tư được Hội đồng Nhân dân huyện phê duyệt xong thì bắt đầu liên quan bước thiết kế chi tiết. Thiết kế xong thì cũng phải lấy ý kiến của người dân. Cái thứ ba nữa là lấy ý kiến rộng rãi tại ủy ban xã, các ngành đoàn thể, mặt trận tổ quốc. Khi được nhà nước cấp vốn thì thực hiện là công khai các cái phương án thi công. Ủy ban mặt trận tổ quốc thì giám sát theo cái nghị định 29 về giám sát đầu tư cộng đồng. Từ các cái quy trình thì xã cũng tổ chức thực hiện theo các quy trình và các dự án cũng đảm bảo. Nên là chất lượng tiến độ của các dự án là được người dân đánh giá rất cao. Cái dự án mà để làm phục vụ người dân là phải làm tốt nhất.
Không chỉ ở xã Hồng Hà, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đan Phượng thực hiện hiệu quả. Chính quyền và nhân dân trong huyện, ngoài thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, còn tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương. Điều đó được khẳng định rõ trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trên cơ sở nắm bắt thông tin người dân được tham gia bàn bạc, quyết định những công việc quan trọng, thiết thực, gắn với lợi ích của mình. Từ đó, ý thức làm chủ của nhân dân được thực hiện tốt hơn, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết, động viên người dân cùng góp công, góp của, chung tay xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Gia Hiển, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Đan Phượng cho biết.
Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở cũng rất quan tâm đến cái việc là tiếp nhận, rồi tham gia cái việc tiếp công dân này, rồi là tiếp đảng viên, rồi là rà soát phân loại đơn thư tố cáo. Thì chúng tôi cũng luôn luôn là rà soát kịp thời phân loại. Những cái đơn thư mà phải giải quyết theo đúng thẩm quyền thì đã được là tổ chức thực hiện, thành lập các cái tổ công tác để giải quyết theo đúng quy trình, đảm bảo khách quan thế và cũng chính xác. sau khi kết luận thì đều được là trả lời cho người có đơn thư, thế và đã được là đồng tình. Qua giải quyết đơn thư, nếu là tổ chức đảng hoặc đảng viên có vi phạm thì chúng tôi cũng đều tiến hành xem xét xử lý kỷ luật. Nó đảm bảo là tạo được cái niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với cái công tác lãnh đạo chỉ đạo, đối với cấp ủy, đối với chính quyền các cấp.
Để tạo sự đồng thuận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thường xuyên gần gũi lắng nghe tâm tư, tình cảm, đề xuất kiến nghị của nhân dân trong giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở, đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân, huy động sức dân để làm. Đó là phương châm hành động mà huyện Đan Phượng triển khai trong thời gian qua. Khi dân hiểu và đồng lòng thì mọi việc sẽ thành công.
Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Theo báo cáo mới được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, trong 5 tháng đầu năm, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký với gần 1,87 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 17,2% tổng vốn FDI đăng ký cả nước và tăng gấp gần 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Theo ghi nhận của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 10,86 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,3% so với cùng kỳ nhưng tăng 10,6 điểm phần trăm so với 4 tháng đầu năm.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Âu ACB thông tin, từ ngày 26 tháng 5, ACB đẩy mạnh gói ưu đãi lãi suất vay, quy mô được tăng từ 20.000 tỷ lên mức 30.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân, với mức ưu đãi giảm tối đa là 3% lãi so với biểu lãi suất. Đây được coi là phản hồi tích cực của ACB trong nhóm thương mại cổ phần nhằm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau khi ngân hàng nhà nước có các động thái giảm lãi suất. Theo đó thì đây là đợt thứ hai trong năm mà ACB giảm lãi suất ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân với quy mô tăng thêm 10.000 tỷ đồng.
Theo báo cáo của ngành bán lẻ hãng tư vấn BWC Việt Nam vừa công bố, 62% người tiêu dùng Việt Nam tìm cách tiết kiệm tối đa khi mua sắm. Trong giai đoạn thấp điểm mua sắm, thị trường vẫn được đánh giá là còn nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và các nhà bán lẻ. Giảm chi phí, tăng khuyến mại, đa dạng các mô hình bán lẻ là giải pháp để khơi dậy thị trường hàng hóa mà doanh nghiệp Việt đang hướng tới. Trong chiến lược dài hạn, các nhà bán lẻ cho biết vẫn thực hiện mở mới hoặc làm mới các điểm bán để tiếp cận nhiều người tiêu dùng hơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ duy trì hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu, giảm giá 10-50%, sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận để bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định giá cả hàng hóa, duy trì sức mua.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo nghị định ban hành quy tắc đạo đức công vụ. Đây là bản dự thảo được chỉnh lý lần thứ tư. So với các bản dự thảo trước đó, dự thảo lần này có sự điều chỉnh cả về phạm vi, đối tượng, điều chỉnh mục đích để đến các chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử. Dự thảo lần này đi vào ba nội dung chính là chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực giao tiếp ứng xử, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đây là một vấn đề khó nhưng không quy định không được. Trước đây có đề án văn hóa công vụ, bây giờ là nghị định, một văn bản pháp lý quy định bắt buộc.
Tại Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác hội của 26 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc lần thứ 12 năm 2023. Đại diện cho các địa phương có kết quả hoạt động nổi bật, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Hà Nội Trần Văn Quang cho biết, ngoài chế độ, chính sách của nhà nước, trung bình mỗi năm, hội cùng các cơ quan chức năng của thành phố và cộng đồng chăm lo, trợ giúp về nhà ở, phương tiện sản xuất, phương tiện đi lại, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc sức khỏe, tặng quà khoảng 20.000 đến 25.000 lượt nạn nhân da cam. Nhờ đó, đời sống của đa số nạn nhân và gia đình có thành viên bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, dioxin trên địa bàn Hà Nội chuyển biến tốt hơn.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, có gần 16.000 học sinh Hà Nội được miễn thi tốt nghiệp ngoại ngữ. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được miễn thi và tính điểm 10 môn ngoại ngữ nếu là thành viên của đội tuyển quốc thi quốc gia Olympic quốc tế hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ có giá trị sử dụng đến ngày 27 tháng 6. Với tiếng Anh, môn thi gần 90% thí sinh tham dự ở kỳ thi tốt nghiệp hàng năm thì từ 4.0 sẽ được tính là 10 điểm thi tốt nghiệp.
Năm 2023, mức điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ vào trường Đại học Luật Hà Nội dao động từ 22,43 đến 30,30 điểm, đã bao gồm điểm khuyến khích, ưu tiên. Trong đó, ngành luật kinh tế xét tuyển bằng tổ hợp A01 có mức điểm chuẩn học bạ cao nhất với 30,30 điểm. Như vậy, kể cả thí sinh được 3 điểm 10 vẫn không có cơ hội đỗ ngành luật kinh tế tổ hợp A01 nếu không có điểm ưu tiên, khuyến khích. Cũng ngành luật kinh tế, điểm chuẩn tổ hợp A00 là 29,73 điểm và điểm chuẩn tổ hợp C00 là 29,67 điểm.
Cũng theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở bậc tiểu học, chỉ có 28% địa phương trên cả nước chọn một sách giáo khoa cho một môn học. Khác với chương trình cũ, chỉ có một bộ sách giáo khoa. Chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện một chương trình chung, xã hội hóa đa dạng sách giáo khoa. Hiện có 4 bộ sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
Thưa quý vị và các bạn, với trẻ em thành phố thì không khó để có trong tay cả một tủ sách. Tuy nhiên, với những đứa trẻ nghèo vùng thôn quê ngoại thành để được thỏa thuê trong những trang sách thì quả không dễ. Trước những mong mỏi này, mấy năm qua, chàng trai trẻ Phùng Bá Hưng, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức đã miệt mài xây dựng lên ngôi nhà tri thức ngay chính trên mảnh đất quê hương mình.
Những ngày cuối tuần, Thư viện sách Dương Liễu ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội lại rộn ràng tiếng cười đùa vui vẻ của những đứa trẻ làng quê lùi tới đây đọc và mượn sách. Em Phí Văn Trường, Phí Thị Trang cho biết, không chỉ cuối tuần mà đợt này thi xong nên ngày nào em cũng tới thư viện để được đọc những cuốn sách hay, chơi những trò chơi bổ ích cùng các bạn.
Thì em rất thích đến đây, mỗi ngày thì em lại đọc được một cuốn sách bổ ích hơn. Ở đây có rất là nhiều cuốn sách mà em khó có thể tìm mua hoặc là giá thành của nó ở ngoài thị trường rất là cao. Khi đến đây thì em lại được đọc chúng một cách miễn phí.
Không chỉ thu hút các em học sinh, mà với nhiều người lớn tuổi, nơi đây cũng là điểm hẹn để bồi đắp tri thức văn hóa. Bà Phí Thị Liễu, thôn Thống Nhất, xã Dương Liễu chia sẻ.
Ba cũng thích, nhưng các cháu cũng thích. Có mượn sách, có đọc sách hết. Một tảng này là cứ đến tối nó hết ngày. Mượn sách nhưng không mất tiền, nhưng ba cũng khoái chí.
Để có được không gian thư viện này, phải kể đến nỗ lực không mệt mỏi của chàng trai trẻ Phùng Bá Hưng. Rời Dương Liễu lên thành phố học đại học, Hưng cảm nhận rõ hơn nỗi thiệt thòi thiếu thốn của đám trẻ nơi quê nhà khi có ít điều kiện tiếp xúc với sách báo hay tham gia các hoạt động vui chơi sáng tạo. Năm 2013, khi tình yêu với sách, với trẻ em thôi thúc, Hưng cùng một người họ hàng quyết định thành lập thư viện tư nhân hoàn toàn miễn phí với tên gọi thân thuộc Thư viện Dương Liễu.
Thì với cái ý tưởng ban đầu hết sức là đơn giản thôi. Chúng tôi muốn có một cái không gian cho trẻ con đến đọc sách để cho các bạn trẻ được hiểu hơn về cái việc là đọc sách có lợi ích như thế nào. Và tại cái thời điểm đấy thì các trò chơi online cũng bắt đầu phát triển và chúng tôi nhận ra rằng là khu vực xung quanh mình thì không có một thư viện nào cả. Và Thư viện Dương Liễu được thành lập dựa trên cái mục đích hết sức đơn giản như thế.
Tuy nhiên khó khăn chồng chất khó khăn khi mà người dân lại nghi ngại sao mọi thứ lại miễn phí, liệu có âm mưu gì hay không? Phùng Bá Hưng chia sẻ.
Tuy nhiên mà tôi nghĩ rằng cái việc khó khăn nhất đấy cái thời điểm mà mọi người chưa có khái niệm về một cái thư viện tư nhân như thế nào. Tức là việc mà thư viện được mở ra cũng là một gây ra sự tò mò nhưng mà cũng là gây ra sự hoài nghi của cộng đồng. Mọi người cũng nghĩ là tại sao lại có một nhóm các bạn lại bỏ thời gian và công sức để mở một cái thư viện miễn phí như thế rồi đi xin sách các thứ. Liệu đấy có phải là một cái thư viện thực sự hay là một cái kiểu âm mưu gì đó? Thời điểm đấy thì cái việc mà để cho mọi người hiểu được về cái mục đích tôn chỉ của thư viện thì là cái khó khăn.
Bằng sự kiên trì, niềm tin yêu ở sách, Thư viện Dương Liễu đi vào hoạt động, trẻ con lẫn người lớn trong xóm rất hào hứng. Nhiều bạn nhỏ, sau những giờ học bài căng thẳng ở lớp, đã tìm đến thư viện để giải trí với những cuốn truyện tranh đầy thú vị mà gia đình không có tiền mua. Các bậc phụ huynh thấy con biết làm bạn với sách, biết cách nâng đỡ nhau trong học tập và tiến bộ lên mỗi ngày thì rất ủng hộ. Bà Phí Thị Sóc, chị Hoàng Thu Minh, xã Dương Liễu chia sẻ.
Chưa có thư viện thì cũng không có sách để đọc. Thế bây giờ có cái thư viện ở gần nhà thì hay sang, hay đọc. Hôm nào mà thư viện có những chương trình gì thì sang tham gia, vui lắm. Đủ các loại sách, từ sách thiếu nhi cho đến sách cho người già, đọc mượn đem về.
Rất là an tâm khi mà thấy con em mình đến đây để báo đọc truyện. Không sợ các cháu đi chơi hoặc là đi ra ao nghịch, sợ đuối đó. Cô thấy là các cháu ngoan hơn nhiều. chào hỏi lễ phép.
Tính đến nay, Thư viện Dương Liễu có khoảng hơn 7.000 đầu sách, hơn 2.600 độc giả, 9.000 lượt mượn một năm, gần 100 sự kiện được tổ chức từ năm 2013 đến nay. Phùng Bá Hưng chia sẻ, Thư viện hoạt động theo phương châm, trẻ em có thể tạo ra điều kỳ diệu khi chúng đọc sách. Câu nói ấy cũng là kim chỉ nam để chúng tôi hoạt động hiệu quả suốt 10 năm qua.
Nhờ vào cái việc là chúng tôi cũng không lo ngại rằng cái việc là mọi người hiểu nhầm, cũng không lo ngại rằng cái việc là sau này làm có làm được không, mà tại thời điểm đấy chúng tôi chỉ biết rằng là cái mục tiêu để xây dựng thư viện và xây dựng một cái địa điểm miễn phí cho trẻ con là cái mục tiêu cao nhất. Vì thế thì chúng tôi cứ làm.
Thư viện Dương Liễu không chỉ đơn thuần phục vụ đọc sách báo mà còn trang bị cho người đọc, đặc biệt là các em nhỏ, kỹ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, thân ái, biết yêu thương chia sẻ.
Thực sự là cái điều mà mình thu nhận mà mình thấy rõ nhất, mình cảm thấy đây là một cái công việc và đây là một cái sở thích, và mình cảm thấy là cái công việc cộng đồng nó đem lại cho mình cái niềm vui. Sau đấy thì mình cảm thấy được là cái giá trị đấy nó lan tỏa được cho mọi người, mình tổ chức được nhiều các hoạt động hơn, nhiều người tham gia hơn, thì mình thấy ngoài cái được cho mình thì còn được cho mọi người nữa.
Sau chặng đường 10 năm, điều ngọt ngào mà Phùng Bá Hưng nhận được chính là sự tin tưởng, tình cảm mà mọi người dành cho. Các bậc phụ huynh, người dân trong xã Dương Liễu tự hào và sẵn lòng đóng góp ủng hộ các hoạt động của thư viện. Tình cảm mọi người dành cho thư viện không gì đong đếm được. Anh Hưng hạnh phúc nói.
Trong 10 năm nay thì tôi nghĩ là cái thành tựu lớn nhất mà thư viện Dương Liễu đạt được đấy là ngày càng nhiều cái sự tin tưởng của mọi người. Bằng cái việc là mỗi một buổi mà thư viện mở cửa thì phụ huynh đưa con đến đọc sách khá là đông. Và mỗi khi mà thư viện có sự kiện hoặc là một cái đợt nào để cần quyên góp cho quỹ hay là cho hoạt động của thư viện thì hầu như chúng tôi chỉ có đăng trên mạng xã hội như trên trang Facebook hoặc là Zalo thì nhận được cái sự ủng hộ ngay lập tức. Thì đấy là cái thành công nhất của thư viện Dương Liễu cho đến thời điểm hiện tại.
Luôn đầy ắp những ý tưởng sáng tạo và mong muốn đóng góp cho cộng đồng, Phùng Bá Hưng đang ấp ủ ước ao được mở rộng phạm vi, quy mô thư viện Dương Liễu tầm cỡ hơn, ổn định hơn. Khát khao ấy tiếp tục là động lực để anh cùng các cộng sự vững tin trên con đường mở ra thế giới kỳ diệu, tràn đầy yêu thương với những người xung quanh, đặc biệt là với trẻ nhỏ nơi các vùng quê nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, tự hào và xúc động là những cảm xúc của các bạn trẻ khi tham gia đêm linh thiêng 3, lửa thanh xuân của di tích nhà tù Hỏa Lò. Đến với di tích nhà tù Hỏa Lò, nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian, du khách sẽ được trải nghiệm những hình ảnh tái hiện thực cảnh mà tù nhân chính trị tại đây từng bị tra tấn. Từ nhiều năm nay, nhà tù Hỏa Lò đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tình yêu nước và thu hút khách tham quan đến nghiên cứu, học tập. Gần đây thì di tích mở thêm nhiều tour đêm thiêng liêng để tạo nên sức hút lớn đối với các bạn trẻ.
Hành trình lửa thanh xuân gồm 10 chặng trải nghiệm, trong đó có những hoạt cảnh tái hiện sự khắc nghiệt trong đề lao trung ương, tên gọi cũ của nhà tù Hỏa Lò. Các chiến sĩ cách mạng, những người con ưu tú của dân tộc, dù bị thực dân Pháp hành hạ đến kiệt quệ về thể xác, nhưng vẫn giữ khí tiết kiên trung đến giây phút cuối cùng, nhất mực đòi lại quyền tự do cho bản thân, cho dân tộc. Trong từng không gian nhỏ hẹp của di tích, du khách không chỉ nhìn lại lịch sử qua những hoạt cảnh sinh động, mà còn được nhập vai để trải nghiệm một phần tình cảnh của các chiến sĩ cách mạng trong tù. Đó là sự u tối trong các phòng giam, trong xà lim, hồi hộp khi chui xuống cống ngầm có nhiều chướng ngại vật để vượt ngục. Cao trào cảm xúc đó cuối cùng sẽ được xoa dịu bằng lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ trong không gian thiêng liêng tại đài tưởng niệm, những phút lắng đọng về hành trình đã qua.
Mình thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa và khiến cho mình hiểu hơn về những cái khó khăn và những cái vất vả mà các chiến sĩ của mình đã phải trải qua. Thì mình hiểu được là những cái bình yên mà bây giờ mình có nó không phải là kiểu những cái tự nhiên, mà nó đã phải đánh đổi bằng rất nhiều những cái sự hy sinh của các thế hệ đi trước, và khiến cho mình cảm thấy là mình sẽ cần phải trân quý hơn cái độc lập tự do bây giờ.
Anh cảm thấy rất tự hào và xúc động trước ý chí của những chiến sĩ cách mạng.
Sau trải nghiệm như này, mình càng cảm thấy trân trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do mà ngày hôm nay cha ông đã phải đánh đổi về.
Đặc biệt, đêm thiêng liêng 3 lửa thanh xuân, qua hình thức kịch sân khấu hóa, các diễn viên thể hiện hết mình để làm sao truyền tải đầy đủ nội dung và cảm xúc chân thực nhất của bối cảnh, sự kiện lịch sử đến các bạn trẻ tham quan. Diễn viên Nguyễn Hiếu, dù đã nhiều lần được hóa thân vào vai diễn đồng chí Nguyễn Hoàng Tôn, nhưng vẫn không khỏi xúc động.
Vinh dự và tự hào là những cảm xúc đầu tiên của mình khi nhận được vai diễn chiến sĩ cách mạng trong đêm thiêng liêng 3 lửa thanh xuân của di tích nhà tù Hỏa Lò. Khi hóa thân vào các nhân vật lịch sử thì chính bản thân mình là người được tìm hiểu chi tiết về các đồng chí, về những khó khăn gian khổ trong quá trình hoạt động cách mạng, khiến mình hiểu được sâu sắc là để có được hòa bình ngày hôm nay thì các bậc cha anh đã phải đánh đổi những gì. Qua vai diễn này thì càng khiến mình thêm yêu Tổ quốc và tự hào khi là một người con của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Khi trải nghiệm vào hành trình đêm thiêng liêng ba, các bạn trẻ như được hòa mình vào nơi được coi là địa ngục của địa ngục gần 80 năm trước, đang được tái hiện sinh động qua diễn xuất của các diễn viên, kết hợp với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và lời kể truyền cảm của hướng dẫn viên. Từ đó, cảm nhận được sự gian nan nguy hiểm khi chui cống ngầm vượt ngục trong một không gian rất linh thiêng, về ngọn lửa thanh xuân mà lớp người đi trước đã thắp lên và soi rọi cho hành trình cách mạng hôm nay của đất nước. Bên cạnh đó, du khách sẽ được thưởng thức những thức quà đặc biệt như chè bất khuất hay viết những cảm nhận lên tấm bưu thiếp với sự chân thành và biết ơn. Bạn Nguyễn Trúc Lam, học sinh trường B-School và thuyết minh viên Nguyễn Hải Yến bày tỏ.
Em thích nhất là hoạt cảnh những người chiến sĩ vẫn gọi là họ vẫn học tập và tuyên truyền với nhau về tinh thần cách mạng và đấu tranh ở trong nhà tù. Tại vì là đối với em thì được học đối với em nó cũng rất là có nhiều khó khăn, nhưng mà sau khi nhìn thấy tinh thần của những người chiến sĩ thì em đã có thêm sự quyết tâm để theo đuổi con đường của em.
Thông thường thì mọi người vẫn nghĩ rằng lịch sử là một cái gì đó rất là khô khan, và những câu chuyện có liên quan đến lịch sử, liên quan đến ngày tháng thì sẽ rất là khó nhớ và khó để có thể hiểu được hết. Do đó mình cảm thấy một trong những điều khó khăn nhất đó chính là phải làm sao để có thể truyền tải được toàn bộ nội dung và ý nghĩa của câu chuyện, đến đặc biệt là truyền tải được cái cảm xúc và tinh thần của câu chuyện đó đến với các khách tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ. Ngoài ra thì mình cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong việc cần phải kết hợp với các bộ phận kỹ thuật, bộ phận lễ tân, điều hành đoàn và các diễn viên để có thể mang đến một phần trải nghiệm chân thực nhất cho du khách.
Với nội dung sâu sắc kết hợp với âm thanh ánh sáng sinh động cùng những hoạt cảnh trải nghiệm độc đáo, chương trình Đêm thiêng liêng ba lửa thanh xuân như một chuyến hành trình trở về lịch sử, mang đến nhiều bài học ý nghĩa, một cách nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng sâu sắc dành cho giới trẻ. Đến với di tích nhà tù Hòa Lò, du khách có thêm niềm tự hào về dân tộc, biết ơn các thế hệ đi trước, từ đó học tập và phấn đấu để xứng đáng với nền hòa bình độc lập mà cha ông ta đã xây dựng, bảo vệ và giữ gìn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ vừa ký văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 16/2021 về quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo trình tự thủ tục rút gọn. Đáng chú ý, dự thảo thông tư bổ sung nội dung cơ quan đăng kiểm tự động cấp xác nhận gia hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định đối với phương tiện tham gia giao thông, giúp giải quyết căn bản thực trạng ùn tắc trong kiểm định xe cơ giới hiện nay, đáp ứng tốt nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, sẽ có gần 1,4 triệu ô tô đến 9 chỗ, không kinh doanh vận tải, được lùi thời hạn kiểm định thêm 6 tháng. Đồng nghĩa với việc các đơn vị đăng kiểm có thời gian tập trung nhân lực để kiểm định cho các xe kinh doanh vận tải và các phương tiện khác hết hạn đăng kiểm nhưng chưa được kiểm định.
Theo thống kê từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong tháng 6 năm 2023 có hơn 159.000 phương tiện và tháng 7 năm 2023 là hơn 106.000 phương tiện đến kỳ đăng kiểm. Với số lượng dây chuyền đang hoạt động hiện nay, năng lực đăng kiểm tại Hà Nội chỉ đáp ứng được khoảng 44% trong tháng 6 năm 2023 và 56% trong tháng 7 năm 2023. Như vậy thì tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm vẫn sẽ xuất hiện trong vài tháng tới. Và nhằm khắc phục tình trạng này, thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai các giải pháp để nhanh chóng khôi phục hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn, đôn đốc, động viên các trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động sớm thực hiện các phương án khôi phục hoạt động trở lại, từng bước đáp ứng được nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp.
Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày hôm qua, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 880 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 120 phương tiện, 206 bộ giấy tờ, tước 95 giấy phép lái xe. Lực lượng 141 phát hiện xử lý 18 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 11 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn. Quý vị vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ukraine đã tấn công hai khu vực ở miền nam nước Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái. Mặc dù tên lửa đã bị lực lượng phòng không bắn hạ, các quan chức và truyền thông Nga cho biết một tòa nhà dân cư và văn phòng đã bị hư hại bởi vụ nổ tại thành phố Krasnodar, miền nam nước Nga. Họ không cho biết nguyên nhân vụ nổ, mặc dù truyền thông Nga cho rằng đó là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Nội các Nhật Bản đã thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga. Động thái trên được đưa ra sau khi nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới nhất trí sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga tại hội nghị thượng đỉnh Hiroshima. Cụ thể thì Nhật Bản sẽ đóng băng tài sản của 78 tổ chức và 17 cá nhân của Nga, bao gồm các sĩ quan của quân đội Nga.
Chỉ còn chưa đến một tuần là đến ngày 1 tháng 6, thời hạn mà chính phủ Mỹ ước tính sẽ hết tiền để trang trải cho nhiều chi phí. Nhưng các thành viên Hạ viện đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ và phải đến ngày 4 tháng 6 mới làm việc trở lại. Tuy nhiên, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Biden khẳng định nước Mỹ sẽ không vỡ nợ, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán giữa ông với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã diễn ra rất hiệu quả.
Theo thông tin từ trang web của Đại sứ quán Thái Lan tại Hoa Kỳ, Hội nghị thượng đỉnh công nghệ xe điện châu Á năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 6 tới, với sự góp mặt của hơn 300 đại biểu. Trong đó thì có nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực xe điện. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Thái Lan có tham vọng lớn trong lĩnh vực xe điện.
Tại miền Bắc Syria, từ sau thảm họa động đất hồi tháng 2 vừa qua, hàng nghìn người vẫn đang sống trong các khu lều trại ở tạm. Điều kiện giáo dục dành cho con trẻ ở khu vực này còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, mô hình lớp học trên xe buýt được triển khai giúp mang con chữ đến cho các em nhỏ thiếu may mắn. Chương trình đã di chuyển khắp 27 khu lều trại và dạy học cho khoảng 3.000 trẻ em trong những tháng vừa qua. Các em rất yêu mến ngôi trường trên chiếc xe buýt này.
Ngày hôm qua, hãng hàng không British Airways của Anh đã phải hủy hàng chục chuyến bay do các sự cố máy tính làm gián đoạn kế hoạch di chuyển của hàng nghìn hành khách trong kỳ nghỉ cuối tuần. Các sự cố máy tính bắt đầu xuất hiện từ ngày 25 tháng 5 và kéo dài đến ngày 26 tháng 5, khiến các máy bay và các phi hành đoàn không thể vận hành như bình thường. Phần lớn trong số 42 chuyến bay bị hủy là các chặng bay ngắn đến và đi từ sân bay Heathrow, sân bay bận rộn nhất ở châu Âu.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện kiểm tra sức khỏe toàn diện tại Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao nhằm chuẩn bị tốt nhất cho lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023. Theo quy định của FIFA, mọi vận động viên tham dự World Cup đều cần được đánh giá y tế theo bộ tiêu chí được FIFA ban hành, bao gồm tiền sử bệnh tật, tình trạng sức khỏe chung hiện tại, đánh giá chức năng tim mạch, chỉ số xét nghiệm máu và đặc biệt là các dấu hiệu và nguy cơ chấn thương. Sau buổi khám, sức khỏe của toàn đội đảm bảo được các tiêu chuẩn thi đấu. Tuy nhiên, có một số trường hợp có các chấn thương cũ kéo dài, có thể gây ảnh hưởng ít nhiều tới phong độ thi đấu. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Mỹ vào ngày 22 tháng 7 tới đây. Kết quả bốc thăm phân nhánh giải quần vợt Pháp mở rộng đã diễn ra. Ở nội dung đơn nam, người hâm mộ sẽ không được chứng kiến trận chung kết trong mơ giữa Carlos Alcaraz và Novak Djokovic khi hai tay vợt này nằm chung nhành đấu với nhau. Nếu vượt qua được các đối thủ, họ sẽ chạm trán ở vòng bán kết. Nằm cùng nhánh đấu với Alcaraz và Djokovic, còn có những gương mặt đáng chú ý khác như hạt giống số 5 Stefanos Tsitsipas hay hạt giống số 7 Andrei Rublev. Ở nhánh đấu còn lại, hạt giống số 2 Dani Medvedev gặp nhiều thuận lợi khi những đối thủ tiềm năng như Alexander Zverev, Jannik Sinner hay Holger Rune đều đã nhiều lần bị anh đánh bại trước đây. Nếu thi đấu đúng phong độ, tay vợt người Nga hoàn toàn có thể góp mặt ở trận chung kết. Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, Iga Swiatek hứa hẹn sẽ có một hành trình bảo vệ chức vô địch nhiều gian nan khi ở cùng nhánh với cô còn có cả nhà vô địch năm 2021, Barbora Krejcikova và Elena Rybakina. Những tay vợt đều đã giành chiến thắng trước Swiatek trong năm nay. Đã có rất nhiều lời đồn đoán về việc Lewis Hamilton sẽ gia nhập đội đua Ferrari. Tuy nhiên, đích thân tay đua người Anh đã lên tiếng về tương lai của mình. Trả lời trong buổi phỏng vấn mới nhất trước giới truyền thông, tay đua Lewis Hamilton xác nhận anh không hề có ý định chuyển sang thi đấu cho đội đua Ferrari và đang trong quá trình đàm phán hợp đồng với đội đua Mercedes. Đích thân lãnh đạo đội là Toto Wolff cũng đã xác nhận rằng cả hai bên đang trong quá trình thương thảo hợp đồng mới và cũng đang đi tới những bước cuối cùng để hoàn tất mọi thủ tục. Bản hợp đồng hiện tại của tay đua người Anh chỉ còn thời hạn tới hết mùa giải năm 2023. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của đội đua Mercedes vẫn muốn tiếp tục hợp tác với Hamilton trong tương lai.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo trưa và chiều mai, Hà Nội giảm mây ít mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố 33 đến 35 độ. Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc ít mưa, xuất hiện nắng nóng diện rộng. Cập nhật thời hạn mùa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ tháng 6 đến tháng 8, tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ trung bình tháng 6 là 29,5 đến 30,5 độ, tháng 7 và tháng 8 là 29 đến 30 độ, trong khi tháng 5 là 28,3 đến 29,2 độ. Từ tháng 9, nắng nóng có xu hướng suy giảm về số ngày và cường độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Thúy Hằng, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.